Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh Vì Trẻ Em. Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh Vì Trẻ Em. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Phòng Bảo vệ Chăm sóc Trẻ Em, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, dù Việt Nam đã có những tiến bộ đáng kể trong việc giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trong những thập kỷ gần đây, nhưng phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em hiện vẫn là một chương trình làm việc đang dang dở. Việt Nam đang phải đối mặt với cả hai vấn đề thừa và thiếu dinh dưỡng. Trong khi thừa dinh dưỡng dễ dẫn đến các bệnh mãn tính, thì thiếu dinh dưỡng lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình phát triển trí não và thể chất của trẻ nhỏ và đều để lại những hệ lụy lâu dài. Đáng lo hơn, 90% trẻ em bị suy dinh dưỡng cấp tính nặng ở Việt Nam không được điều trị. Giải pháp cho vấn đề này là cần có chính sách và luật pháp hỗ trợ. Bài viết sau đây đề cập vấn đề này.
Thưa quý vị và các bạn, theo kết quả tổng điều tra dinh dưỡng toàn quốc 2017-2020 của Bộ Y tế, sau 10 năm, Việt Nam đã đạt mục tiêu về giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng và tăng chiều cao đặt ra trong Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch Hành động Quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2017-2020. Tuy nhiên, vẫn có sự chênh lệch rất lớn về tỷ lệ suy dinh dưỡng giữa các khu vực, nhiều nơi còn ở mức rất cao so với khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới. Chiều cao người Việt vẫn còn khiêm tốn so với các nước. Bên cạnh đó, tỷ lệ trẻ thiếu vi chất vẫn chưa đạt mục tiêu, trong khi tỷ lệ trẻ béo phì lại tăng phi mã. Cụ thể, tình trạng suy dinh dưỡng thấp còi của trẻ dưới 5 tuổi trên toàn quốc đã giảm từ 29,3% năm 2010 xuống 19,6% năm 2020, chuyển từ mức cao sang mức trung bình theo phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới về vấn đề sức khỏe cộng đồng. Tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ học đường 5 đến 19 tuổi giảm từ 23,4% năm 2010 xuống 14,8%. Bà Rana Flowers, trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam UNICEF đã khuyến nghị việc Việt Nam cần phải có các giải pháp giải quyết vấn đề suy dinh dưỡng cấp tính nặng ở trẻ em. Theo đó, suy dinh dưỡng cấp tính nặng là dạng suy dinh dưỡng gây chết người nhiều nhất và là một trong những mối đe dọa hàng đầu đối với tính mạng của trẻ em. Trên toàn cầu, khoảng 1/5 trường hợp tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi là do bệnh này gây nên và tối thiểu có 13,6 triệu trẻ em dưới 5 tuổi bị bệnh suy dinh dưỡng cấp tính nặng. Bi kịch là trẻ em bị suy dinh dưỡng cấp tính nặng thường không khỏe mạnh, khiến các em dễ mắc các bệnh thông thường. Các bằng chứng liên tục cho thấy rằng trẻ em mắc suy dinh dưỡng cấp tính nặng có nguy cơ tử vong do các bệnh thông thường như viêm phổi và tiêu chảy cao hơn khoảng 12 đến 20 lần so với trẻ khỏe mạnh. Theo UNICEF, không thể để trẻ em mắc bệnh suy dinh dưỡng cấp tính nặng bị tử vong trong khi bệnh này có thể điều trị được. Thách thức mà Việt Nam cần phải đối mặt chính là làm thế nào để có thể tìm ra và thực hiện các giải pháp thiết thực cấp bách để giảm nhanh số trẻ em bị suy dinh dưỡng cấp tính nặng, con số lên đến 230.000 trẻ hàng năm. 230.000 trẻ này có nguy cơ tử vong vì các bệnh thông thường cao gấp ít nhất 12 lần. Chưa kể chi phí cho hệ thống y tế khi những trẻ em bị bệnh phải nhập viện. Bệnh suy dinh dưỡng cấp tính nặng có thể điều trị được. Các gia đình có con bị suy dinh dưỡng cấp tính nặng cần phải tiếp cận được với các sản phẩm điều trị lâm sàng đã được Tổ chức Y tế Thế giới, WHO và UNICEF phê duyệt. trên toàn cầu có 25 quốc gia, trong đó gồm cả nước láng giềng Campuchia, đã đưa các sản phẩm điều trị cho trẻ suy dinh dưỡng cấp tính nặng vào danh mục thuốc thiết yếu quốc gia. Để bảo đảm mọi trẻ em mắc suy dinh dưỡng cấp tính nặng đều được điều trị, không phân biệt dân tộc hay tình trạng kinh tế xã hội, UNICEF khẩn thiết kêu gọi Bộ Y tế, Chính phủ và Quốc hội bảo đảm có các chính sách và pháp luật hỗ trợ, bao gồm cả luật khám bệnh, chữa bệnh sắp được sửa đổi. Theo đó, công nhận suy dinh dưỡng cấp tính nặng là một căn bệnh, xác định các sản phẩm điều trị suy dinh dưỡng cấp tính nặng là thuốc, điều trị suy dinh dưỡng cấp tính nặng được bảo hiểm y tế chi trả. Bằng cách thực hiện những thay đổi chính sách cụ thể này, Việt Nam sẽ giảm đáng kể gánh nặng do bệnh suy dinh dưỡng cấp tính nặng gây ra. Bà Jana Flaugos nhấn mạnh, các giải pháp rất đơn giản và đã được chứng minh hiệu quả trên khắp thế giới. Giờ là lúc Việt Nam cần có những hành động cấp thiết để bảo đảm tất cả trẻ em được sống, được phát triển tốt nhất. Đã đến lúc đưa tuổi thơ trở lại với mọi trẻ em. Bằng hành động này, Việt Nam sẽ thực hiện tốt các nghĩa vụ theo Công ước Quốc tế về quyền trẻ em và bảo đảm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững mà Việt Nam đã cam kết và phù hợp với luật trẻ em năm 2016. Ngày 5 tháng 12 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 1896 phê duyệt chương trình chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm phòng chống suy dinh dưỡng bà mẹ trẻ em, nâng cao tầm vóc người Việt Nam. Chương trình đặt ra mục tiêu cụ thể, đến năm 2025, tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi dưới 20%, tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở trẻ em dưới 5 tuổi dưới 11%, riêng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi dưới 15%, tỷ lệ trẻ có cân nặng sơ sinh thấp dưới 2.500 g dưới 8%, tỷ lệ thiếu máu ở phụ nữ có thai dưới 23%, riêng ở vùng miền núi dưới 25,5%, 80% bà mẹ thực hành cho trẻ bú sớm và 25% bà mẹ cho trẻ bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu. 60% bà mẹ tiếp tục cho trẻ bú mẹ đến khi trẻ được 24 tháng tuổi hoặc lâu hơn. 70% bà mẹ cho trẻ từ 6 đến 24 tháng tuổi ăn bổ sung đúng cách. Đến năm 2030, tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi dưới 19%, tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở trẻ em dưới 5 tuổi dưới 10,5%, tỷ lệ trẻ có cân nặng sơ sinh thấp dưới 2.500 g dưới 7%, tỷ lệ thiếu máu ở phụ nữ có thai xuống dưới 20%, riêng ở vùng miền núi dưới 23,5%, 85% bà mẹ thực hành cho trẻ bú sớm và 30% bà mẹ cho trẻ bú hoàn toàn trong 6 tháng đầu, 70% bà mẹ tiếp tục cho trẻ bú mẹ đến khi trẻ được 24 tháng tuổi hoặc lâu hơn, 80% bà mẹ cho trẻ từ 6 đến 24 tháng tuổi ăn bổ sung đúng cách. Quý vị và các bạn đang nghe chương mục phát thanh vì trẻ em. Thưa quý vị và các bạn, khi giáo dục con có rất nhiều phụ huynh thường đặt sự chú ý và trọng tâm vào những lớp học thêm, lớp nghệ thuật. Nhưng nếu đem ra so sánh, có một việc nhỏ nhưng có sức ảnh hưởng rất lớn tới tương lai của trẻ hơn. Đó là hãy cho con tham gia làm việc nhà, thay vì người lớn phải làm hết mọi việc cho con trẻ. Bài tổng hợp sau đây sẽ nói rõ hơn về vấn đề này.
Thưa quý vị và các bạn, tuổi thơ là thời kỳ quyết định cho cuộc sống tương lai của con. Đứa trẻ trở thành người như thế nào có liên quan rất lớn tới thời thơ ấu. Một tuổi thơ thành công không nằm ở việc học trước được bao nhiêu kiến thức mà nằm ở việc những đứa trẻ đã làm những gì. Trong thời kỳ xã hội nông nghiệp là trọng tâm, các bậc cha mẹ sẽ để con mình tự hoàn thành một phần việc nhà nhất định trong quá trình trưởng thành một cách thường xuyên. Những đứa trẻ biết làm việc nhà từ nhỏ có thể sẽ chịu được nhiều áp lực hơn trong cuộc sống về sau này, trở nên thành công hơn. Đó là bởi việc nhà trông có vẻ đơn giản nhưng lại không hề đơn giản chút nào. Sau khi tiến hành một cuộc nghiên cứu mang tên Grand Study kéo dài tới hàng chục năm, Đại học Y khoa Harvard Hoa Kỳ đã đưa ra kết luận này. Các bậc phụ huynh trong xã hội hiện nay dường như có xu hướng coi trọng thành tích học tập và coi nhẹ kỹ năng sống cơ bản của con trẻ. Điều này không hề tốt đối với sự phát triển tương lai của con. Bởi khi giao cho con một công việc nhà, đó cũng là cách người lớn dạy trẻ đảm đương một phần trách nhiệm. Trong quá trình làm việc nhà, có thể trẻ sẽ gặp khó khăn và phiền phức, nhưng cũng nhờ đó mà các bé sẽ được bồi dưỡng khả năng tư duy độc lập và khả năng giải quyết vấn đề, cùng với ý thức trách nhiệm. Ngoài ra, qua những công việc nhà, các con cũng có thể cảm nhận và hiểu cho sự vất vả của cha mẹ khi nuôi dưỡng mình, từ đó càng biết ơn cha mẹ hơn và cũng càng biết nghĩ cho người khác hơn. Một đứa trẻ có thể làm tốt việc nhà và tự chăm sóc tốt cho cuộc sống của mình, thông thường năng lực học tập, năng lực làm việc của chúng sẽ tốt, làm việc có trật tự, ý thức trách nhiệm và tính chủ động trong công việc đều sẽ tốt hơn rất nhiều so với trẻ không biết làm hoặc không thích làm việc nhà. Làm việc nhà cần phải bắt đầu rèn luyện từ khi con còn nhỏ. Bố mẹ nên bồi dưỡng ý thức trách nhiệm làm việc nhà cho con để các con tạo dựng ý thức giúp đỡ việc gia đình. Tuy nhiên, trẻ nhỏ vốn rất ham chơi, đa số các em sẽ không thích làm việc nhà, vì thế bố mẹ nên dẫn dắt, hướng dẫn và tạo thói quen cho con em mình. Đầu tiên, chúng ta phải áp dụng nguyên tắc không thưởng con bằng vật chất khi con trẻ làm việc nhà. Rất nhiều bậc phụ huynh thích dùng tiền bạc làm phần thưởng khuyến khích con mình làm việc nhà, nhưng phương thức này không nên làm theo. Bởi vì mục đích ban đầu của việc làm việc nhà là để bồi dưỡng ý thức trách nhiệm của con trẻ. Nếu dùng tiền bạc làm phần thưởng, không những không thể bồi dưỡng ý thức trách nhiệm cho con, lại còn khiến con có tính đòi hỏi phụ thuộc vào tiền bạc hơn. Vả lại, khi độ tuổi càng tăng thêm thì số tiền cũng cần phải tăng cao, nếu không sẽ chẳng thể gợi lên được hứng thú của con bạn. Khi con trẻ mới bắt đầu làm việc nhà sẽ khó tránh khỏi sự vụng về. Quét nhà có thể sẽ không được sạch, lau nhà có thể sẽ làm sàn đầy nước. Có những bậc phụ huynh yêu cầu quá cao với con cái, họ sẽ trách con làm không tốt. Nhưng những lời của trách ấy, cho dù chỉ là một câu buộc miệng, thì cũng sẽ làm tổn thương sự tự tin của con. Cha mẹ cần không ngừng khích lệ con cái, tăng thêm sự tự tin cho chúng để chúng cảm thấy mình giúp đỡ công việc nhà là điều có ý nghĩa. Khi cha mẹ yêu cầu con làm việc nhà, nhất định phải rõ ràng, ví dụ như yêu cầu con quét dọn phòng khách. Nhưng có thể con không biết việc quét dọn phòng khách là quét sàn nhà hay là lau sofa, kệ đặt TV có cần phải lau chùi hay không. Lúc này cha mẹ có thể hướng dẫn cụ thể những vị trí mà mình muốn con phải hoàn thành và chúng sẽ có mục tiêu rõ ràng để thực hiện. Có nhiều bậc phụ huynh cảm thấy con mình còn nhỏ, không cần phải giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà. Đây là một sai lầm. Khi các con còn nhỏ, chúng ta có thể để chúng giúp làm những việc nhà đơn giản nhẹ nhàng, ví dụ như việc nhỏ như giúp đưa một món đồ cho quần áo vào trong máy giặt, giúp thu bát đũa. Nếu như cha mẹ không yên tâm, có thể ở bên cạnh đốc thúc, rồi sau này dần dần nâng cao độ khó của việc lên. Khả năng của con bạn hiển nhiên cũng sẽ theo đó mà tăng lên không ngừng. Để con duy trì thói quen làm việc nhà, cha mẹ cần quy định cho con làm việc nhà đúng theo lịch, ví dụ như một tuần tổng vệ sinh một lần, ngày nghỉ quét dọn sân nhà. Như vậy có thể giúp con mình hình thành một ý thức trong đầu, nuôi dưỡng thói quen làm việc nhà. Khi con làm việc nhà, cha mẹ đừng sốt ruột muốn giúp đỡ con hoàn thành. Có thể cho các con một vài đề xuất, nhưng đừng gây ảnh hưởng đến nhịp độ làm việc của con. Sau khi để con hình thành được thói quen làm việc nhà, trẻ cũng sẽ trưởng thành ở các phương diện khác và đó sẽ là một món quà tuyệt vời cho cuộc đời của con bạn trong tương lai. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Phát thanh vì trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định mây thay đổi, chiều nắng, đêm có mưa rào nhẹ vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn mây thay đổi, chiều nắng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển mây thay đổi, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5, sóng cao 1,5 đến 2,5 m. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.